Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, theo sắc thuế do ông Donald Trump vừa ký và công bố ngày 3 tháng 4, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với thách thức lớn khi Mỹ áp thuế đối ứng 46% lên hàng hóa xuất khẩu, gây lo ngại về doanh thu và thị trường tiêu thụ. Theo dõi vấn đề này, các chuyên gia kinh tế đã có dự đoán một số ngành công nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong thời gian tới. Vậy đó là những ngành nào và liệu có cơ hội nào cho họ? Xin mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Theo các chuyên gia, mức thuế quan cao hơn của Mỹ sẽ thách thức các nhà sản xuất lẫn các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam, nhất là khi mức thuế đối với các đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam lại thấp hơn so với chúng ta. Ông Nguyễn Đình Duy, CFA, giám đốc chuyên gia phân tích cao cấp của VIS Rating, một công ty chuyên xếp hạng tín nhiệm, cho rằng những ngành công nghiệp chính sẽ bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương nhất là đồ điện tử, thiết bị máy móc, dệt may, giày dép và đồ gỗ. Các ngành này chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ và nhiều doanh nghiệp có tỷ lệ doanh thu xuất khẩu phụ thuộc cao vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, ông Duy vẫn kỳ vọng tác động sẽ phân hóa giữa các ngành và từng công ty. Ngoài ra, theo ông Duy, các công ty đa quốc gia sản xuất điện tử và thiết bị máy móc tại Việt Nam có khả năng phản ứng với thuế quan tốt hơn bằng cách chuyển một phần hoạt động sản xuất hoặc hàng hóa hoàn thiện sang các quốc gia khác. Tuy nhiên, ông lo ngại các nhà sản xuất nội địa về dệt may, giày dép và đồ gỗ có thể có ít lựa chọn để chuyển hướng và tìm thị trường tiêu thụ thay thế. Chưa kể, những doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào doanh số xuất khẩu sẽ phải đối mặt với chi phí cao hơn, số lượng đơn hàng giảm sút và dòng tiền hoạt động kém hơn. Khối phân tích VIS Rating dẫn ra, trong số các nhà sản xuất dệt may nội địa, công ty may Sông Hồng MSH có 80% doanh thu xuất khẩu từ thị trường Mỹ, TNG là 46%, tập đoàn dệt may Việt Nam VGT 35%, dệt may Thành Công TCM 25%, Savimax SAV, một nhà sản xuất đồ gỗ lớn, có 50% doanh thu từ xuất khẩu là sang thị trường Mỹ. Thống kê tổng kim ngạch xuất khẩu bằng 85% GDP của Việt Nam năm 2024, do đó xuất khẩu là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Thuế quan cao hơn đối với xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ đẩy giá cao hơn cho người tiêu dùng Mỹ, cũng như làm giảm nhu cầu và doanh số của sản phẩm Việt Nam. Ông Vũ Duy Khánh, giám đốc phân tích chứng khoán Smart Invest, bình luận việc Việt Nam trong diện áp thuế đối ứng 46% là con số rất cao. Việt Nam có một tuần để đàm phán vì ngày 9 tháng 4 mới có hiệu lực. Theo phân tích từ ông Khánh, một số hàng hóa sẽ không phải chịu thuế quan qua lại. Chỉ có các nhóm hàng hóa như là dệt may, thủy sản, đồ gỗ nội thất chịu tác động đáng kể nhất. Nhìn một cách tổng thể, tất cả các nước châu Á đều bị áp thuế cao, các nước Mỹ Latin chịu thuế thấp. Nếu điều này kéo dài lâu, chuỗi cung ứng sẽ dịch chuyển sang Mỹ Latin. Trong ngắn hạn, giá xuất khẩu hàng hóa từ châu Á vào Mỹ sẽ tăng. Trước đó, trong vài tuần qua, đại diện chính phủ Việt Nam và Mỹ đã nhiều lần gặp nhau để đàm phán các biện pháp thương mại mới và điều chỉnh chính sách. Ngoài việc giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Mỹ, chính phủ Việt Nam đã phê duyệt các thỏa thuận mới cho phép các tập đoàn Mỹ hoạt động tại Việt Nam. Đơn cử, SpaceX của Mỹ đã nhận được sự chấp thuận để triển khai thử nghiệm dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam. Các biện pháp này, về lý thuyết theo giới phân tích, sẽ giúp thúc đẩy nhập khẩu hàng hóa Mỹ và giảm thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ theo thời gian. Nhưng chính các cuộc đàm phán đang và sắp diễn ra giữa hai chính phủ mới quyết định mức độ chính sách thuế quan mới của Mỹ, cũng như việc sẽ áp dụng nó trong bao lâu. Ông Nguyễn Đình Duy, chuyên gia VIS Rating, bày tỏ lo ngại sự suy giảm trong các ngành xuất khẩu sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng trong nước vì các doanh nghiệp xuất khẩu sử dụng tới 30% lực lượng lao động của Việt Nam. Cũng theo ông, các hạn chế thương mại gia tăng cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu hút dòng vốn đầu tư trong tương lai của Việt Nam và làm giảm triển vọng đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 8% vào năm 2025 của Việt Nam. Trong những năm qua, Việt Nam đã hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư nước ngoài và sự chuyển dịch trong chuỗi cung ứng toàn cầu để trở thành trung tâm sản xuất quan trọng cho nhiều tập đoàn đa quốc gia. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo.